Ajatabahita cũng có thể được hiểu liên quan đến năm căn cửa giác quan. Khi một đối tượng bên ngoài tiếp xúc với mắt, tai, mũi, lưỡi hoặc bề mặt thân, nó được cảm nhận trong cơ cấu của thân, nhưng chỉ ở trên bề mặt của thân mà thôi. Ngay cả tâm cũng nằm trong cơ cấu của thân, mặc dù đối tượng của nó có thể ở bên ngoài. Bài kinh vẫn không có ý định bảo bạn phải nghĩ về hay thấy thân của người khác. Những câu kinh tiếp theo xuất hiện trong mỗi chương, chúng mô tả pháp hành đích thực của minh sát, vì thế hành giả phải hết sức cẩn thận để hiểu những lời dạy ấy một cách đúng đắn. Samudaya Thamma Nubasi Yakkayamin Viharati Yada Thamma Nubasi Yakkayamin Viharati Samudaya Yaya Thamma Nubasi Yakkayamin Viharati Samudaya Thamma Nubasi. Thamma, thực tại hay sự thật của sanh, được quan sát trong thân. Rồi sự thật của diệt được quan sát. Một cảm thọ thu sanh lên, dường như lưu lại một lúc rồi diệt. Sự sanh và diệt được thấy như tách riêng ra. Kể đến trong giai đoạn hoại diệt, cảm thọ là một trong những rung động sanh lên và diệt với vận tốc cực nhanh. Samudaya sanh và yaya diệt được kinh nghiệm cùng nhau, không có khoảng cách giữa hai sự kiện. Theo bộ Thanh Tịnh Đạo, trạm quan trọng đầu tiên được gọi là Udayapa sanh diệt. Người hành thiền phải hiểu rõ giai đoạn sanh diệt này và giai đoạn diệt kế tiếp. Athi Kayoti Yapanasa Sati Bachu Patita Hoti. Bây giờ niệm của vị ấy được thiết lập, đây là thân hay quá thân đây? Đây là giai đoạn trong đó thân được kinh nghiệm như không phải ta, không phải của ta, mà chỉ là thân, như một khối rung động, như những bong bóng hay gợn sóng li ti. Nó chỉ đơn thuần là một sự tập hợp của các tổng hợp sắc hay các hạt hạ nguyên tử, sanh và diệt. Không có gì là đẹp hoặc xấu, trắng hoặc đen ở đó. Lúc đầu sự chấp nhận vô ngã của bạn chỉ mang tính tri thức hay lòng mộ đạo dựa trên những lời người khác nói. Kinh nghiệm thật sự khởi đầu với vô thường, vì mọi cảm thọ lạc đều chuyển thành thọ khổ. Sự nguy hiểm của việc chấp thủ đã được nhận ra. Thọ là khổ vì bản chất vô thường, biến đổi cố hữu của nó. Kế tiếp vô ngã được tuệ tri. Thân này được cảm nhận chỉ như những hạt hạ nguyên tử sanh và diệt liên tục. Vì vậy sự chấp thủ vào thân sẽ tự động biến mất. Khi niệm được thiết lập trong sự thực này, từ sát na này đến sát na khác, hành giả đã đạt đến giai đoạn cao trên đạo lộ. Tiếp tục thêm. Yaya Deya Nhana Mataya Batisati Mataya. Ở đây Mata nghĩa là chỉ có. Chỉ có trí tuệ, chỉ có tri kiến, chỉ có sự quan sát. Cho đến mức độ này không có người trí, không có người biết hoặc người kinh nghiệm. Trong một truyền thống khác ở Ấn Độ, điều này được gọi là Kevala Nhana, Kevala Dasana, chỉ biết, chỉ thấy. Thời Đức Phật có một vị đạo sĩ rất già, sống ở một nơi gọi là Subarapatam, gần Bombay ngày nay. Sau khi hành đến bát thiền, ông nghĩ mình đã giác ngộ viên mãn. Một người có thiện ý đã chỉnh sửa giúp ông ý nghĩ sai lầm này và bảo ông rằng Đức Phật hiện nay đang ở Sayathi. Ngài có thể dạy ông cách hành chân chánh để trở thành bậc giác ngộ. Nghe được điều này, ông vô cùng phấn khích và đi một mạch đến Sayathi ở Bắc Ấn Độ. Đến chùa, ông thấy rằng Đức Phật đã đi khất thực, vì thế ông đi thẳng vào kinh thành. Ông gặp Đức Phật đang bước chậm rãi trên đường và lập tức hiểu rằng đây là Đức Phật. Ông hỏi Ngài ngay tại chỗ về kỹ thuật để trở thành một bậc A-la-hán. Đức Phật bảo ông chờ khoảng một tiếng vì Ngài đang đi khất thực, nhưng ông cứ nàng nạc rằng ông có thể chết trong một giờ ấy. Hoặc Đức Phật cũng có thể chết, hoặc ông có thể mất đi niềm tin mãnh liệt nơi Đức Phật hiện đang có trong mình. Giờ là lúc mà cả ba điều này đều có mặt. Đức Phật nhìn và hiểu ra rằng chẳng bao lâu nữa người đàn ông này sẽ chết, và quả thực cần phải dạy pháp cho ông ngay bây giờ. Vì thế Ngài chỉ nói vắn tắt vài lời cho vị đạo sĩ già đã phát triển về mặt tâm linh này ngay bên vệ đường. Dithe dithammatam phavisati. Trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, trong cái ngửi chỉ có cái ngửi, trong cái nếm chỉ có cái nếm, trong xúc chạm chỉ có xúc chạm, và trong nhận thức chỉ có nhận thức. Jinyate jinyatamatam phavisati. Chừng đó là đủ. Ở giai đoạn chỉ có cái biết, thời những gì đang được nhận thức hoặc nhân dạng của người nhận thức là không thích hợp. Chỉ có sự hiểu biết thuần túy, sự nhúng sâu vào trạng thái niết bàn tiếp nối theo sau. Ở đây không có gì để nắm giữ, không có căn cứ nào để đứng trên đó. Anishito Anishito cha viharati nacha kinchi loke upadivyati. Toàn bộ lãnh vực của tâm và vật chất, thế gian của năm uẩn được vượt qua, và không có thế gian nào hay vũ trụ nào để nắm giữ, để chấp thủ. Dù cho đó chỉ là vài phút hay vài giờ, tùy thuộc vào khả năng và việc làm trước đó của một người, trong trạng thái niết bàn, người ta như thể đã chết, không có căn nào hoạt động, mặc dù ở bên trong người ấy chánh niệm rất tỉnh táo, rất tỉnh thức. Sau đó người ấy trở lại trạng thái bình thường và bắt đầu làm việc trong lĩnh vực giác quan lại. Nhưng đã là một con người giác ngộ hoàn toàn, không còn tham chấp và không còn ái dục. Một con người như vậy sẽ không dính mắc vào điều gì trong toàn thể vũ trụ này và cũng không có gì bám được vào họ. Đây là giai đoạn đã mô tả. Vì thế người hành thiền phải thực hành. Ai thực hành theo những lời dạy này sẽ hiểu được ý nghĩa của từng lời Đức Phật đưa ra. Tất nhiên sự hiểu biết thuần tri thức sẽ không giúp gì được. Sự hiểu biết chân thực đến cùng với kinh nghiệm. Ipriyapathapapam, các oai nghi của thân. Ipriyatha là các oai nghi hay tư thế của thân. Gacchanto ya gacchamiti bajanati thito ya thito hiti bajanati nishino ya nishino hiti bajanati sayano ya sayano hiti bajanati. Khi đi, người hành thiền tuệ tri hay biết rõ ta đang đi. Tương tự khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, người hành thiền cũng tuệ tri đúng như vậy. Đây chỉ là bước đầu. Trong câu sau không có ta hay tôi, mà chỉ có thân được tuệ tri trong bất kỳ oai nghi nào. Yatha yatha ya banasa kayo bani hito hoti tatha tatha nam bajanati. Kế đến, với sự lặp lại của cùng những câu, thân được quan sát bên trong bên ngoài và cả bên trong lẫn bên ngoài cùng một lúc. Quan sát sự sanh rồi sự diệt rồi cả hai cùng với nhau. Thật sự ra chính những cảm thọ được quan sát như đang sanh và đang diệt, bởi vì trí tuệ tỉnh giác, tuệ tri tính chất vô thường, phải có mặt như ở trong mỗi chương vậy. Chánh niệm khi được thiết lập với trí tuệ tỉnh giác sẽ biết rằng đây là thân chứ không phải là ta, tôi. Lúc đó chỉ thuần có chánh niệm và trí tuệ tỉnh giác, không có bất kỳ một căn cứ nào để nắm giữ, không có gì để chấp thủ. Iti asamtam yakaye kaya nubasi viharati athi kayoti nacha kinchi loke upadiyati. Xem lại đoạn này ở phần niệm hơi thở.
Sampajana Patpam,
tỉnh giác liên tục về tính chất vô thường.
Afi Kante Bati Kante Sampajana Kari Hoti Alokite Yilokite Sami Jite Basarite Sangati Pakchi Vyana Tharane Asite Bite Khayite Savite Uchara Pasa Yakame Gate Thite Nishine Sute Jagarite Fasite Tunyi Favye Sambajana Kari Hoti.
Bước tới hay bước lui, nhìn thẳng hay nhìn hai bên, co tay hay duỗi tay, cùng với việc mặc y hay mang bát, ăn, uống, nhai, khi đi đại tiện, tiểu tiện, đi, đứng, ngồi, nằm, thức hay ngủ, nói hay giữ yên lặng, bất cứ hoạt động nào, trí tuệ tỉnh giác cũng phải được thực hành.
Sau đó, cũng những giai đoạn này được lặp lại. Itti Ajatam Ya Kaye Kaya Nubashi Viharati Athi Kavyoti Nacha Kinchi Loke Upadi Yati.
Chúng ta đã thấy rằng trí tuệ tỉnh giác phải có mặt ở mọi nơi, mọi lúc. Đức Phật thường xuyên được hỏi về ý nghĩa của niệm. Mỗi lần như vậy, câu trả lời của Ngài đều gồm luôn cả trí tuệ tỉnh giác vào.
Kaye Kaya Nubashi Viharati Atapi Sampajano Satima.
Sống quán thân trong thân, nhiệt tâm tỉnh giác và chánh niệm.
Vedanasu Vedana Nupasi Viharati Atapi Sabajano Satima.
Sống quán thọ trong thọ, nhiệt tâm tỉnh giác và chánh niệm.
Chite Chita Nubashi Viharati Atapi Sabajano Satima.
Sống quán tâm trong tâm, nhiệt tâm tỉnh giác và chánh niệm.
Thamesu Thama Nubashi Viharati Atapi Sambajano Satima.
Sống quán pháp trong pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm.
Không có trí tuệ tỉnh giác, niệm chỉ là niệm của cô gái hát xiếc, chỉ chú ý hết sức vì sợ té mất mạng.
Nếu niệm không nhận biết rõ tính chất sanh và diệt của các pháp, niệm ấy sẽ không đưa đến giải thoát.
Khi được hỏi về tự thân Sapajanya, Đức Phật thường trả lời với một trong hai lối giải thích.
Lối giải thích thứ nhất, Sapajanya, là sự quan sát với trí tuệ thấy rõ sự sanh trú và diệt của ba pháp thọ, tưởng và tâm. Tâm ở đây là tìm đến một đối tượng giác quan, chẳng hạn như khi một âm thanh xuất hiện ở nhĩ môn. Những đối tượng này cũng gọi là pháp, và chúng chảy cùng với các cảm thọ. Tất cả các pháp phát sinh trong tâm đều kèm theo bởi cảm thọ.
Một lần nữa, sự sanh và diệt của cảm thọ là nổi bật trong Sapajana, trí tuệ tỉnh giác.
Tuy nhiên, đoạn văn trong bài kinh này lại có một lối giải thích khác. Sapajana bao gồm mọi hoạt động, hàm ý ở đây là tính liên tục được đòi hỏi phải có. Để minh họa cho điểm này, trong một bài kinh khác, Đức Phật dạy:
Yato cha bhikkhu atapi sampajanyam na rinchati tato so vedana sampa parijanati patito so vedana parijanya Ditte Thame Anasayo Kayasa Feda Thamathu Sankhayam Nopeti Yedagu.
Khi hành giả tỳ khưu nhiệt tâm thực hành không sao nhãn một giây tỉnh giác. Bậc trí như vậy sẽ liễu tri tất cả thọ. Sau khi liễu tri chúng, vị ấy thoát khỏi mọi bất tịnh. Người như vậy khi thân ngoại mạng chung được an lập trong pháp và tuệ tri các cảm thọ, đạt đến giai đoạn bất khả thuyết, vượt ngoài thế giới hữu vi. Bậc A-la-hán khi đã tuệ tri toàn bộ lĩnh vực của cảm thọ từ thô nhất đến tế nhất, vị ấy không còn trở lui lại lãnh vực sanh diệt này nữa sau khi chết. Do đó, trí tuệ tỉnh giác rất là cần yếu trong giáo pháp của Đức Phật. Nếu bạn không hiểu rõ pháp ý, có thể bạn sẽ bị đưa đi lạc hướng. Đôi khi sự chuyển dịch các từ ngữ tạo ra những khó khăn cho người đọc. Ở đây chúng ta không chỉ trích các trường phái khác, song chúng ta phải hiểu những gì chúng ta đang làm. Có khi Sampajanya được dịch lầm là hiểu biết rõ. Vậy cái gì? Nó được xem như muốn nói đến các chi tiết thô. Trong lúc đi, người ta hiểu rõ việc nhấc chân lên, di chuyển, đặt một chân xuống, rồi đến chân khác, vân vân. Thật sự ra Đức Phật muốn bạn cảm giác các cảm thọ đang sanh, trú và diệt. Nếu sự hiểu biết về thọ này bị bỏ qua, toàn bộ kỹ thuật trở nên ô nhiễm. Do đó, trí tuệ tỉnh giác phải có mặt liên tục trong mọi tình trạng. Ngay cả khi ngủ, nó cũng phải có mặt. Khi các thiền sinh ở đây mới thực hành, họ nói rằng họ hoàn toàn bất lực trong giấc ngủ sâu và chỉ nhận thức được, tức có tuệ tỉnh giác trong lúc thức. Nhưng khi đã thiền đến một giai đoạn cao hơn, hoàn toàn không có giấc ngủ bình thường nữa. Bạn được nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng với sự tỉnh giác ở bên trong, với chánh niệm về các cảm thọ đang sanh và diệt, về tính chất vô thường. Đôi khi trong các khóa thiền, những thiền sinh bắt đầu có được kinh nghiệm này, cho biết rằng họ ngủ rất ít hay không ngủ nhưng vẫn cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo. Họ đã ngủ với tuệ tỉnh giác. Sự lặp lại của một số từ trong mỗi chương đã chỉ ra cho thấy tầm quan trọng của tuệ tỉnh giác hay trí tuệ tỉnh giác này. Atapi, Sambajano, Satima, nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm áp dụng chung cho việc quán thân, thọ, tâm và pháp. Như vậy, Sambajanya phải có mặt. Tương tự, sanh, diệt, quán tánh sanh, quán tánh diệt và quán tánh sanh diệt được áp dụng ở mọi nơi trong bài kinh, phải đi cùng với Sambajanya và các cảm thọ. Chẳng hạn như ở Myanmar, có rất nhiều ngôi tháp nằm trên đồi cao, với bốn lối tam cấp đi lên, mỗi lối ở một hướng đông, tây, nam, bắc. Tương tự, bạn có thể bắt đầu với thân, thọ, tâm hay pháp, nhưng khi bạn đã vào trong tháp rồi, thì tất cả đều hòa trộn trong thọ, và vào đến chánh điện cũng giống như niết bàn vậy. Dù bạn leo lên bằng bất kỳ bậc tam cấp nào, bạn cũng đi đến thọ và trí tuệ tỉnh giác. Và nếu bạn sống với trí tuệ tỉnh giác này là bạn đang tiến từng bước đến mục tiêu cuối cùng. Hãy tận dụng thời gian, bạn phải tự hành. Không ai có thể làm công việc đó thay cho bạn. Học pháp sẽ chỉ cho bạn hướng đúng và sự khích lệ, nhưng lợi ích sẽ là từ việc thực hành của bạn. Pháp hành Patipatti và tuệ đạt thông hay tuệ thể nhập Patijetha là để chọc thủng bức màn vô minh này và đạt đến sự thực tối hậu về tâm, vật chất và các tâm sở hay nội dung tâm trí để kinh nghiệm niết bàn. Hãy tận dụng tốt cơ hội và những tiện nghi ở đây. Hãy tận dụng pháp kỳ diệu này cho sự tốt đẹp, sự lợi ích và sự giải thoát của bạn khỏi những khổ đau và trói buộc của cuộc đời. Cầu mong tất cả hưởng được sự bình yên, hòa hợp và hạnh phúc chân thực. Cầu mong tất cả chúng sanh được an vui.